Bây giờ nếu như thử Chúa cho chúng mình ăn thật thân thể của Ngài và máu của Ngài, thật vậy, thấy sống sướng như vậy một cái, tôi nói với các khóa khác họ cười quá sức. Lạy Chúa, con chịu không được rồi đó. Chúa hỏi sao vậy? Mùi gió tháng, mùi sự nóng, mồ hôi, chịu không được. Mà Chúa muốn cho mình rước mình máu thân Ngài thật sự mà. Nên nói nghiêm túc mà. Ngài dễ thương, Ngài bảo, đừng lo. Ta vẫn dùng cái tùy thể của bánh và rượu, thơm hết, ai thích cả. Bánh mà mới ra lo, không có ai là từ chối hết. Rồi rượu, không uống nhiều uống ít, tối thiểu là ngon, thơm mà. Cho nên Chúa mình dễ thương ở chỗ là vẫn giữ mấy cái tùy thể ấy để cho mình dễ nuốt, để cho mình dễ kết thiệp với Ngài. Đó là bí tích thánh thể, đó là cái diệu vời của bí tích thánh thể. Cho nên phải ca tụng tình thương của Chúa trong bí tích thánh thể là vậy. Mình nói sao phải không? Lạy Chúa, nói theo kiểu tụi con học ở khóa giáo lý, không ngờ Chúa tế nhì như vậy à. Đó đó. Ngài muốn vào trong mình thật sự. Và mình vào trong Ngài. Ngài tế nhì tới mức độ Ngài bảo. Nó là tụi này á, bây giờ mà thấy máu vậy không được. Nó tự tiết canh rồi nó tẩy ăn. Mà có đứa thì không nói đâu. Có đứa thì nói tiết canh về thì thích hơn. Tiết dê thì khoái hơn chẳng hạn. Không. Ngài thương vậy. Cho nên Ngài vẫn giữ những tùy thể ấy lại cho mình. Rõ ràng. Khi Ngài nói qua lời truyền phép của Ngài á, này là mình thầy, này là mẫu thầy gái, thì chúng mình tin. Qua đức tin của giáo hội và của chúng ta đóng góp vào, chúng ta vừa mới phân tích. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói sẽ về văn phạm. Khi mà linh mục chủ tế đọc trên chiếc bánh, này là mình thầy. Xét về mặt văn phạm có hai cách giải thích. Này là mình thầy. Thì trả lời mà đọc á, thì anh chị em hiểu là sau khi mà trả lời đọc này là mình thầy á, thì anh chị em hiểu cho cái này là biểu tượng thân thể của tôi. Được chứ? Ví dụ tôi nói đây là cờ tòa thánh, thì đây đâu phải tòa thánh, mà đây cũng phải cờ tòa thánh, là cái này biểu tượng cờ tòa thánh. Sau câu nói của tôi, anh chị em ơi, bây giờ tôi không có cờ tòa thánh này để cho anh chị em thấy. Bây giờ chúng ta coi cái này như là cờ tòa thánh. Đây là cờ tòa thánh. Thì có thể hiểu được cái này là biểu tượng đó. Phải anh chị em? Thì câu văn là vậy mà. Này là mình này, có thể hiểu như vậy. Nghĩa là sau khi đọc lời này rồi, cái này á vẫn là bánh, không phải thân thể của thầy. Đó là một cách giải thích. Theo văn phạm, chúng mình nói theo văn phạm. Cách thứ hai theo văn phạm. Này là mình này. Tất nhiên sau câu nói này rồi á, thì thầy làm cho cái bánh này á, trở thành mình của thầy. Cách giải thích thứ hai. Mình hỏi lại Chúa, bây giờ tôi có biết đâu mà hiểu đây. Theo nghĩa nào? Chúa bảo, coi những lời tuyên bố của tao tại Capernaum. Ở Capernaum là một. Cái thứ hai, coi giáo hội công giáo. Chúng chúng á, rất tốt đẹp. Tại vì thực thi công bình bác ái rất nhiều. Cho dù có lỗi này lỗi kia. Chúng chúng á, là tuyệt. Mà giáo hội công giáo sống là nhờ câu này đấy. Nếu câu này mà tất cả chơi á, thì giáo hội công giáo bẻ mặt. Và không thể tồn tại được. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể số 21. Như muốn trả lời câu hỏi giáo hội tăng trưởng cách nào, công đồng nói thêm, mỗi khi hy tế thập giá được cử hành trên bàn thờ, nhờ đó mà Chúa Kitô chiên vượt qua của chúng ta được hiến tế, công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện. Đồng thời nhờ bí tích của tấm bánh thánh thể, sự hiệp nhất các tín hữu làm thành một thân thể duy nhất trong Chúa Kitô được tỏ bày và trở nên hiện thực. Khi đón nhận trong phòng tiệc ly lời mời gọi của Chúa Giêsu, hãy cầm lấy mà ăn, tất cả anh em hãy uống. Các tông đồ lần đầu tiên đã bước vào trong sự hiệp thông bí tích với Ngài. Từ giây phút đó và cho đến tận thế, giáo hội được xây dựng qua sự hiệp thông bí tích với Con Thiên Chúa được hiến tế vì chúng ta. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Mỗi lần anh em uống máu này, hãy làm mà nhớ đến thầy. Cái thứ hai, có rất nhiều hiện tượng người ta gọi là phép lạ thánh thể đó. anh chị em cũng có đọc trong internet rồi, mà trong mấy CD anh chị em nghe này. Thế tại vì có những người rước bên thần chúa mà rồi đi lao động cả ngày không ăn uống gì hết á. Thế đâu phải rước xong rồi vô nằm ngủ cho khỏe hết thì tôi làm được. Còn đây rước chỉ có bên thần chúa thôi, đi làm việc cả ngày vậy. Rồi biết bao nhiêu trường hợp đánh thánh hay là rượu thánh mà vẫn còn người ta phân tích mấy cái khô khô vậy mà vẫn là bánh. Sau được bao nhiêu thế kỷ vẫn là máu của một con người. Cho nên chúng ta nói là lạy Chúa với tất cả những bằng chứng ấy, chúng con tin là Chúa đã biến thể qua tác động của Chúa Thánh Thần. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể số 15. Trong thánh lễ, việc tái hiện có tính bí tích hy tế của Chúa Kitô được kiện toàn nhờ sự phục sinh của Ngài, bao hàm một sự hiện diện hoàn toàn đặc biệt mà theo cách nói của Đức Phaolô Đệ Lục, người ta gọi là đích thực, không phải với danh nghĩa độc hữu. Như thế những cách hiện diện khác không phải là đích thực, nhưng theo cách nói hoáng sinh, bởi vì sự hiện diện này là hiện diện bản thể, và nhờ nó Chúa Kitô vừa là con người vừa là Thiên Chúa hiện diện nguyên vẹn. Như thế giáo thuyết luôn có giá trị của công đồng Tridentino được nhắc lại một lần nữa. Nhờ việc truyền phép bánh và rượu, việc thay đổi tất cả bản thể của bánh thành bản thể của mình Chúa Kitô, Chúa chúng ta, và sự thay đổi tất cả bản thể của rượu thành bản thể của máu Ngài. Sự thay đổi này giáo hội Công giáo gọi một cách đúng đắn và chính xác là sự biến bản thể. Thánh thể thực sự là mầu nhiệm đức tin, mầu nhiệm vượt xa lý trí chúng ta và chỉ có thể được chấp nhận bằng đức tin mà thôi, như giáo lý của các giáo phụ đã thường nhắc đến về bí tích thần linh này. Thánh Cyrilô thành Jerusalem khuyên dạy rằng: bạn đừng nhìn trong bánh và rượu những yếu tố thuần túy tự nhiên, bởi vì Chúa đã nói rõ đó là mình và máu người. Đức tin bảo đảm cho bạn mặc dù giác quan bạn trông thấy thể ác. Dù sao cũng còn một ranh giới mà Đức Phaolô Đệ Lục đã nêu rõ. Khi tìm hiểu phần nào về mầu nhiệm này để đúng với đức tin Công giáo, tất cả mọi giải thích thần học phải nhận rằng trong thực tế đều không tùy thuộc vào lý trí chúng ta. Bánh và rượu đã không còn nữa sau truyền phép, đến nỗi chính mình và máu đáng tôn thờ của Chúa chúng ta lúc ấy hiện diện thực sự trước mặt chúng ta dưới các hình bánh và hình rượu. Chúng có tin là Chúa đã biến thể qua tác động của Chúa Thánh Thần. Để gì? Để chúng con có thể rước Chúa vào thực sự. Tại vì lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người và Chúa đã cho cái thức ăn làm kinh nghiệm hàng ngày của con người. Ăn vô, rồi thức ăn trở thành máu để nuôi tất cả bộ phận. Thức ăn mà kết hợp với con người làm trường hợp quả mật thân. Quả mật thân nên một lúc mà. Mà vì thế trong tất cả các tôn giáo, trong những đình đám hay là những cái lễ nghi tôn giáo, luôn luôn có ăn, luôn luôn có bữa tiệc. Bữa tiệc giữa thần linh với mình luôn luôn có, là tại vì họ quan niệm thức ăn này một khi đã được thần linh chấp nhận rồi thì bây giờ mình mà ăn cái này là mình kết hợp với thần linh. Đây là kinh nghiệm của toàn thể nhân loại, mà phải nói là kinh nghiệm của con người mình. Ăn vô về hỏi tại sao con tôm như vậy? Dạ, để cho sướng mạnh. Mình biết vậy đó, nó tự thân mình luôn mà. Thấy mật thân không? Chúa dùng thức ăn là vậy. Chúng ta nói, nếu vậy, con hỏi Chúa, thân xác của Chúa hiện tại đấy, như Chúa vừa nói là biến thể bánh và rượu trở thành thân thể của Chúa rồi. Nhưng mà thân thể này là thân thể ở Nazareth hay là thân thể đang đi rao giảng tin mừng? Thì bà khóc. Thân thể này là thân thể của Thầy. Trong cách diễn tả tối đa của tình yêu là trong cái chết và sống lại, trong mầu nhiệm vượt qua. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể số 57. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Tất cả những gì Chúa Kitô đã thực hiện trong cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài đều hiện diện trong việc tưởng niệm đồi Calvario. Là tại vì Đức Giêsu Kitô của chúng mình làm có trước có sau, mà cuộc đời Ngài có một trọng tâm. Đi đâu Ngài bảo ta phải lên Jerusalem để chết, chết rồi ta sống lại để cứu độ tất cả mọi người. Ngài nhắc đi nhắc lại nhất là 3 lần một cách long trọng.
Bộ túc 3 lần tiên bảo cuộc thương khó. Ở vùng kế cận thành Caesarea Philippi, ông Phêrô đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Messia, là con của Thiên Chúa. Và Đức Giêsu có hứa với ông: "Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy." Rồi người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô, là Đấng Messia. Và Chúa Giêsu bắt đầu tiên bảo cuộc thương khó Ngài lần thứ nhất long trọng như sau. Phục âm theo Thánh Matthew chương 16. Từ lúc đỏ, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thường tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy." Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: "Satan, lui ra đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." Rồi Chúa Giêsu tiên bảo cuộc thương khó Ngài lần thứ hai. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 17. Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilê, Đức Giêsu nói với các ông: "Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết chết ngươi, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy." Các môn đệ buồn phiền lắm. Và rồi Đức Giêsu lại tiên bảo cuộc thương khó lần thứ ba. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 20. Lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình, và dọc đường người nói với các ông: "Này, chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thường tế và kinh sư. Họ sẽ kết án tử hình người, sẽ nộp người cho dân ngoài nhào báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Và ngày thứ ba, người sẽ trỗi dậy."